Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Drawing Digital của họa sĩ và giảng viên Lisa Barot là sách hướng dẫn thực hành về vẽ và hội họa kỹ thuật số trên iPad. Trọng tâm của sách là giúp người học sử dụng ứng dụng vẽ, đặc biệt là Procreate, nhưng nhiều nguyên tắc và thao tác cũng có thể áp dụng cho các phần mềm minh họa khác. Đây không chỉ là tài liệu giải thích công cụ. Barot kết hợp kiến thức về bố cục, màu sắc, tỷ lệ, ánh sáng và chất liệu với cách tổ chức quy trình làm việc số. Cuốn sách hướng đến người mới bắt đầu, người chuyển từ vẽ truyền thống sang tablet và cả người đã dùng ứng dụng nhưng chưa có nền tảng vững. Nội dung được triển khai qua các chỉ dẫn trực quan và 12 dự án từng bước, từ quan sát đồ vật, thiên nhiên đến nhân vật và cảnh đô thị. Mục đích cốt lõi là biến việc học vẽ số thành một tiến trình cụ thể, dễ tiếp cận, thay vì để người đọc bị choáng ngợp bởi quá nhiều công cụ hoặc bởi suy nghĩ rằng mình không có năng khiếu nghệ thuật. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, học công cụ số như một phần của quy trình sáng tác không phải đích đến. Một điểm quan trọng của Drawing Digital là cách Lisa Barot đặt công cụ kỹ thuật số vào đúng vị trí. iPad, bút cảm ứng và ứng dụng không tự tạo ra một bức tranh tốt. Chúng chỉ mở rộng khả năng thử nghiệm, chỉnh sửa và tổ chức ý tưởng của người vẽ. Vì vậy, sách giới thiệu các thao tác nền tảng như lớp vẽ, mặt nạ, khóa alpha và cọ vẽ trong liên hệ trực tiếp với một nhu cầu tạo hình. Người đọc không chỉ biết một nút dùng để làm gì, mà hiểu khi nào nên dùng nó để tách nền với chủ thể, bảo vệ vùng màu đã có hoặc sửa một phần mà không làm hỏng toàn bộ bản vẽ. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích cho người mới, vì giao diện của ứng dụng vẽ thường tạo cảm giác có quá nhiều lựa chọn. Barot hướng sự chú ý vào những thao tác có tác động lớn nhất đến quy trình, thay vì biến sách thành danh mục tính năng. Lớp vẽ giúp thử nhiều phương án. Mặt nạ cho phép điều chỉnh không phá hủy. Khóa alpha hỗ trợ tô bóng và thêm họa tiết trong một hình có sẵn. Những kỹ thuật đó làm cho việc sửa sai trở nên ít rủi ro hơn. Tuy nhiên, thông điệp không phải là dựa dẫm vào khả năng hoàn tác. Công cụ hiệu quả nhất khi người học vẫn quan sát kỹ, xác định cấu trúc hình và chọn chủ đích thị giác trước khi thao tác. Nhờ vậy, kỹ năng có thể chuyển sang các ứng dụng khác thay vì bị giới hạn ở một giao diện cụ thể. Thứ hai, 12 dự án từng bước biến kiến thức rời rạc thành năng lực thực hành. Cấu trúc dựa trên 12 dự án là cơ chế học tập trung tâm của cuốn sách. Thay vì tách hoàn toàn phần lý thuyết khỏi phần thực hành, Drawing Digital để người đọc áp dụng các khái niệm trong những bài vẽ có đối tượng cụ thể. Phạm vi dự án bao gồm tĩnh vật, cảnh thiên nhiên, nhân vật và thành phố. Sự đa dạng này có ý nghĩa rõ ràng vì mỗi nhóm đề tài buộc người học xử lý một vấn đề khác nhau. Tĩnh vật rèn quan sát hình khối và ánh sáng. Thiên nhiên yêu cầu tổ chức các dạng hữu cơ và bề mặt, nhân vật liên quan đến tỷ lệ, biểu cảm và thiết kế hình. Cảnh đô thị đặt ra yêu cầu về không gian, cấu trúc và nhịp điệu chi tiết. Dạng hướng dẫn từng bước làm giảm khoảng cách giữa việc xem một tác phẩm hoàn chỉnh và tự làm ra nó. Người học có thể thấy trình tự hợp lý từ phác thảo, xây dựng mảng lớn, phát triển màu đến thêm chi tiết và hoàn thiện. Trình tự này quan trọng hơn việc sao chép chính xác hình mẫu vì nó tạo ra một khung tư duy có thể lặp lại trong bài vẽ mới. Các dự án cũng giúp người đọc nhận ra rằng một hình minh họa thường được tạo bởi nhiều quyết định nhỏ, không phải bởi một khoảnh khắc cảm hứng duy nhất. Khi thực hành theo chuỗi bài, họ có cơ hội phát hiện chỗ mình yếu, như dựng hình, phối màu hay xử lý cọ, rồi quay lại luyện tập có mục tiêu. Đây là ưu điểm thực dụng hơn so với các sách chỉ trình bày tác phẩm đẹp mà ít giải thích cách đi đến kết quả. Thứ ba, nền tảng tạo hình vẫn là trọng tâm, từ tỷ lệ và màu sắc đến ánh sáng và chất liệu. Drawing Digital không xem vẽ trên màn hình là một kỹ năng thuần kỹ thuật. Sách đặt các nguyên lý tạo hình truyền thống vào môi trường số, gồm tỷ lệ, lý thuyết màu sắc, cách dựng hình, diễn tả ánh sáng và bề mặt. Điều này phản ánh một thực tế cơ bản. Nếu tỷ lệ không thuyết phục, màu không có quan hệ rõ ràng hoặc nguồn sáng bị mâu thuẫn, số lượng cọ và hiệu ứng cũng không thể giải quyết vấn đề. Phần nền tảng đặc biệt cần thiết với người bắt đầu bằng Procreate hay tablet. Môi trường số cho phép tạo hiệu ứng nhanh, khiến người học dễ nhảy thẳng vào chi tiết, texture hoặc bộ cọ phức tạp. Barot định hướng ngược lại, bắt đầu từ việc quan sát và đơn giản hóa. Một vật thể có thể được hiểu qua hình dáng lớn, hướng sáng tối và các mảng màu chính trước khi được bổ sung nét nhỏ. Cách làm này giúp bức vẽ giữ được tính dễ đọc ngay cả khi chưa hoàn thiện. Việc bàn về texture cũng không chỉ nhằm làm hình ảnh trông bắt mắt. Chất liệu cần phục vụ cảm giác về bề mặt như sự mềm, thô, bóng hoặc hữu cơ, đồng thời không che lấp cấu trúc bên dưới. Tương tự, màu sắc cần giúp phân biệt không gian, trọng tâm và tâm trạng thị giác thay vì chỉ tăng độ rực. Nhờ gắn công cụ số với các nguyên lý này, sách giúp người đọc xây dựng năng lực có thể áp dụng cho minh họa, phác thảo và thực hành nghệ thuật nói chung. Thứ tư, quy trình có thể chỉnh sửa, làm thay đổi cách người học đối diện với lỗi sai. Một lợi thế lớn của minh họa kỹ thuật số là khả năng thay đổi quyết định trong quá trình làm việc. Drawing Digital khai thác lợi thế đó qua việc hướng dẫn dùng lớp vẽ, mặt nạ và các phương pháp kiểm soát vùng tác động. Đây không đơn thuần là mẹo để làm nhanh hơn. Nó tạo ra một quy trình an toàn hơn cho người đang học khi họ có thể thử màu nền khác, điều chỉnh bóng đổ, thay đổi chi tiết hoặc bỏ một lựa chọn mà không phải làm lại toàn bộ tác phẩm. Trong vẽ truyền thống, lỗi sai thường có chi phí vật liệu và thời gian rõ rệt. Trên nền tảng số, chi phí ấy giảm đi, nhưng người học vẫn cần biết cách tổ chức file. Nếu mọi phần đều nằm trên một lớp, khả năng chỉnh sửa sẽ nhanh chóng biến thành sự lộn xộn. Sách vì thế nhấn mạnh những tính năng giúp phân tách các thành phần và giữ quyền kiểm soát. Đây là kỹ năng quản lý quy trình, không chỉ là kỹ năng bấm công cụ. Ý nghĩa học tập của cách làm này là người đọc có thể thử nghiệm mà không đồng nhất thử nghiệm với thất bại. Họ có thể so sánh hai phương án màu, kiểm tra mức độ hiệu quả của một texture hoặc sửa cấu trúc sau khi nhận ra vấn đề. Dù vậy, tính linh hoạt không thay thế cho việc ra quyết định. Một quy trình tốt vẫn cần các bước rõ ràng, từ phác thảo đến hoàn thiện, để tránh việc chỉnh sửa liên tục mà không tiến gần hơn đến mục tiêu hình ảnh. Cuối cùng, giải tỏa rào cản tâm lý bằng hướng dẫn cụ thể và hình minh họa dễ theo dõi. Cuốn sách được xây dựng cho cả những người từng nói rằng mình không sáng tạo hoặc không biết vẽ. Cách giải quyết của Lisa Bardot không phải là đưa ra lời khích lệ chung chung, mà là chia kỹ năng thành những hành động quan sát được và có thể luyện tập. Người đọc được dẫn qua công cụ, nguyên lý và dự án với các bước rõ ràng, từ đó thay thế cảm giác mơ hồ bằng một việc cần làm ngay trước mắt. Khi một bài vẽ được tách thành phác hình, mảng màu, ánh sáng và chi tiết, nó trở nên dễ tiếp cận hơn một mục tiêu rộng như vẽ đẹp. Các hình minh họa màu do chính tác giả thực hiện cũng là một lựa chọn sư phạm đáng chú ý. Chúng minh họa trực tiếp cho ngôn ngữ thị giác mà sách đang dạy, thay vì phụ thuộc nhiều vào ảnh chụp màn hình phần mềm vốn dễ lỗi thời. Điều này giúp người đọc tập trung vào kết quả và quyết định tạo hình, đồng thời vẫn hiểu được ý nghĩa của các thao tác số. Sự khuyến khích trong sách vì thế gắn với tính chủ động. Người học được mời tìm cảm hứng, thử các ý tưởng và phát triển thói quen làm việc, nhưng không bị hứa hẹn rằng công cụ sẽ thay thế quá trình luyện tập. Giá trị của phương pháp này nằm ở việc tạo điều kiện cho các lần thực hành nhỏ, đều đặn và có phản hồi thị giác. Với người chuyển từ giấy bút sang tablet, nó cũng giúp giữ liên hệ với tư duy hội họa quen thuộc, thay vì buộc họ học công nghệ như một lĩnh vực tách biệt. Kết luận, Drawing Digital phù hợp nhất với người mới học vẽ trên iPad, người đang làm quen với Procreate, và người vẽ truyền thống muốn chuyển sang quy trình số mà không đánh mất nền tảng tạo hình. Nó cũng có ích cho người đã biết các thao tác cơ bản, nhưng còn làm việc thiếu hệ thống. Chẳng hạn dùng quá nhiều cọ, vẽ tất cả trên một lớp, hoặc gặp khó khăn khi phát triển ý tưởng từ phác thảo đến bản hoàn chỉnh. Lợi ích thực tế của sách là biến các tính năng quan trọng, như lớp vẽ, mặt nạ và khóa alpha, thành những hành động phục vụ trực tiếp cho bức tranh. Lợi ích sâu hơn là củng cố cách quan sát, tổ chức hình, dùng màu và xử lý ánh sáng, những năng lực không phụ thuộc vào một thiết bị cụ thể. So với nhiều sách hướng dẫn phần mềm chỉ tập trung vào giao diện, cuốn này nổi bật vì kết nối kỹ thuật số với nguyên lý hội họa và bài tập thực hành. So với các sách dạy vẽ truyền thống, nó giải thích rõ cách tận dụng ưu thế của môi trường số, nhất là khả năng thử nghiệm và chỉnh sửa có kiểm soát. 12 dự án tạo ra lộ trình tương đối rõ, còn minh họa màu phong phú giúp nội dung dễ theo dõi mà không phụ thuộc nặng vào ảnh chụp giao diện, có thể nhanh lỗi thời. Cuốn sách không thay thế việc luyện tập dài hạn, cũng không phải cẩm nang toàn diện cho mọi chức năng của mọi ứng dụng. Nhưng với phạm vi nhập môn và phát triển nền tảng, nó đưa ra một cầu nối thực tế giữa công cụ, tư duy tạo hình và thói quen sáng tác đều đặn. Nếu bạn muốn ủng hộ Lisa Bardot, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!